Tổng niệm danh hiệu Tứ Phụ ba lần.
Nam mô tháng thiếu thì ngày mùng 1 và ngày mùng 9 là ngày niệm Phật. Hôm nay chúng ta tu có con trai ở ngày 19, lý do vì ngày rằm lễ Phật đản 16 tháng Giỗ Thầy, cho nên bắt con trai ngày rằm giờ lợi ngày bữa hôm nay. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục chương trình học tu của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần cuối cùng của phần C, nói về chúng hạnh là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, xong rồi đến phần D là kinh Quán Lượng Thọ. Ở đây kinh Quán Lượng Thọ dạy chúng ta là muốn sanh về cực lạc có tu ba thứ phước: một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành, thọ trì tam quy, giữ các giới, không phạm quan nghi, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba cái phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Bây giờ hôm nay chúng ta học phần cuối cùng của kinh Quán Lượng Thọ dạy chúng ta. Vậy thì nơi đây đây là phần cuối, tức là nơi đây là phước. Đây là dùng phước lực để giảng sanh. Ngoài ra còn cất chùa, xây tháp, tạo tượng, lễ bái, tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương rải hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai tăng bố thí. Nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể được vãng sanh. Thì đây là đoạn kế tiếp mà chúng ta học ở cái phần gọi là ba cái phần mà Đức Phật dạy ở kinh Vô Lượng Thọ đó. Ở phần thứ ba chúng ta học gì rồi đó, là phát lòng bồ đề, tin sâu nhân quả, phải không? Đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba cái phước này là chánh nhân tu tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ. Thì đây là tiếp tục cái phần thứ ba của chúng ta, là vấn đề cất chùa. Cất chùa hôm nay chúng ta học thêm những phần này nha. Nhiều khi chúng ta hồi hộp không có hiểu rõ phần này của chúng ta. Tại vì người tu niệm Phật chúng ta không phải chỉ tối ngày mà ngồi lại rồi nhắm mắt lần chuỗi liên diêm niệm Phật hoài mới thật sự là người tu tịnh độ, hay là như vậy là mới được giảng sanh, như vậy là mình tu lốt áo. Vì Phật tử biết rằng đi về cực lạc vãng sanh để Phật vị càng thêm cao, chúng ta phải có hai vấn đề cần để mà tu song đâu với nhau. Tức là gì? Là phước huệ song tu. Phước huệ song tu, phải không? Phước tức là gì? Là tạo lập những cái lại cái phước lành. Huệ tức là siêng năng niệm Phật và quán xét để mà thể nhập vào tâm thể, tức là thể nhập vào tánh A Di Đà của mình. Nói như vậy. Như vậy thì có hai vấn đề mà chúng ta cần phải tu mà không thể thiếu được, đó là vấn đề tu phước và vấn đề tu huệ. Ở đây có một số người cũng tu niệm Phật vậy, nhưng mà không học giáo lý cho rõ ràng về pháp môn niệm Phật, không hiểu rõ ràng về danh từ mà chúng ta học đó là phước huệ song tu. Phước huệ song tu, tôi nghĩ rằng mình làm một cái gì phước đó gọi là gì, là phước đủ rồi, thì mình niệm Phật đó là tu huệ. Như vậy thì nó không có đúng, không có đủ ý nghĩa. Ở đây Phật muốn nói là phước huệ song tu. Thí dụ như đây ta nói là đơn giản đi, bây giờ như là chùa Tịnh Độ ở dưới đó, chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, thường thường cư sĩ Tịnh Độ rằng là tu Tịnh Độ là phước huệ song tu, hay không? Có đủ không quý vị? Em tôi góp ý thêm quý vị tu ở Tịnh Độ nha, vì mới là cư sĩ cho nên tôi có thể nói được nói như vậy. Tại vì không phải là niệm Phật vậy gọi là đủ tu huệ, nhớ nha,
đây là chưa nói rõ nha, không phải niệm Phật gọi là đủ gọi là tu huệ đâu, chưa. Thấy không? Chừng nào mà niệm Phật là mình có quán, có quán có thể nhập á, thì mới là đứng vào cái hàng gọi là niệm Phật mà tu huệ. Còn niệm Phật là chủ tối ngày nó chưa đủ cái gọi là tu huệ, nhớ nha, chưa đủ gọi là tu huệ. Hay là chúng ta niệm Phật mà chỉ một hai thời mà ngồi lại công phu niệm Phật ở trước bàn Phật, như vậy là gọi là tu huệ chưa có đủ. Khi cái cạnh nhỏ nó tập sự thôi, nó tập sự thôi, nó rõ vậy nha, nó như vậy. Chứ phải đây gọi là mình là tu huệ đó, nó như vậy. Còn đó phước á, không phải kêu là hốt thuốc nam mà từ thiện, như vậy đủ gọi là tu phước. Không phải hốt thuốc nam từ thiện không là đủ gọi là tu phước, phải nhấn mạnh hai chỗ này nó như vậy đó. Tại vì sao vậy? Hốt thuốc nam chỉ là một khía cạnh của vấn đề hốt thuốc nam để trị bệnh người ta thôi. Còn những phước khác mình chưa có làm, chưa có làm thì chưa đủ gọi là tu phước, hiểu chưa? Còn những làm từ thiện khác nè, như nấu cơm nhà thương, nhà thương nè, cũng là khía cạnh về tu phước, nhưng mà cũng chưa đủ nữa. Mình giúp người ta ăn khi người ta thiếu thôi, phải ăn bệnh hoạn thiếu cơm giúp người ta, hay là bắt cầu, phải bắt có ngàn cây cầu, hàng triệu cây cầu đi cũng chưa đủ gọi là tu phước. Mình đắp cả hàng trăm ngàn triệu cây số đường người ta đi cũng chưa đủ gọi là tu phước. Cất hàng trăm hàng tỷ cái nhà người ta ở cũng chưa đủ gọi là tu phước. Hiểu chưa? Nó chưa đủ. Tại vì mới có một khía cạnh thôi. Tại vì vấn đề tu phước nó nhiều, vấn đề tu phước lắm, nhưng mà chỉ có một hai vấn đề đó. Rồi mình làm cái nào nhiều đó, đó là mình đủ là tu phước, phải không? Không phải chỉ là niệm Phật như vậy gọi là đủ, gọi là tu huệ. Đó là phước huệ song tu, phải không? Phước huệ song tu là vừa quán, vừa niệm Phật gọi là vừa quán, gọi là gì? Gọi là niệm Phật gọi là tu huệ. Nó càng niệm Phật càng sáng tâm, càng tỏ tánh, như vậy là niệm Phật thì cái dạng tu huệ. Là niệm Phật đi đâu với quán? Quán là gì? Đó là quán giữa mình và câu niệm Phật và với Đức Phật, với tâm mình là đồng một không khác, tức là đồng nhất thể. Tại vì cái câu niệm Phật á, tánh nó vốn là gì? Là không. Mình vốn là không, phải không? Rồi là cái tâm thể của mình vốn là gì? Là không. Rồi là Đức A Di Đà tánh vốn là gì? Là không, phải không? Pháp giới tánh vốn là gì? Là không. Thì niệm mà quán như vậy đó, tất cả các pháp đều đồng, có thể không bình đẳng. Mà chúng ta quán như vậy, thường xuyên quán như vậy thì gọi là gì? Là có tu huệ. Rồi từ đó chúng ta có thể nhập vào là giữa mình và cái câu niệm Phật mình niệm, Đức Phật A Di Đà mình niệm và tánh thể pháp giới đồng là một. Đó, như vậy là chúng ta dung thông. Bây giờ là đưa đến cái trạng thái là ta ngộ tánh A Di Đà. Thì như vậy cũng là trên đường gọi là tu huệ. Hiểu chưa? Rồi giờ mình chỉ liêm diêm niệm Phật không thì chưa có đủ cái nghĩa gọi là tu huệ của pháp môn niệm Phật, mà chỉ là mới giai đoạn đầu bước đi mà thôi. Nó như vậy. Tôi nói đây cho rõ, tự hiểu được phân định. Chúng ta mình nghĩ rằng là tối ngày lần chuỗi niệm Phật đó là tu huệ đó, thấy chưa? Giờ là chưa đủ, nhớ nha. Rồi tối ngày chỉ hút thuốc nam không làm phước á, gọi là tu phước đủ chưa đủ. Tốt, đó là tốt đó, làm thiện tốt nhưng mà chưa đủ. Tại vì mới có một cái thiện là hút thuốc nam thôi, hay là cái thiện làm phước từ thiện thôi, nó chưa có đủ hết. Đó. Đến nơi đây á, chúng ta học thêm cái động rãi nè. Ngoài ra còn cất chùa nữa, cất chùa nữa. Bây giờ mình có làm từ thiện, mình có cất cái trường học cho học trò học ở ngoài đời, mình có giúp nhà cửa ta ở gì người ta bị là mưa nắng, nó như vậy. Rồi mình làm nhiều việc khác nhưng mà mình chưa có giúp được cái chùa nào nên là mình chưa có phước cất chùa. Thấy ra chưa? Nó như vậy. Có nhiều người nói rằng á, cất chùa chi cho nó bự, thấy không? Ở đơn giản tu được rồi, Phật đâu có đòi. Mà cái người mà nói như vậy đó thì thử nói người đó có cúng đồng bạc nào cất chùa không? Không bao giờ, không bao giờ, phải không thử? Nhưng mà những người này á, họ làm thiện giúp đỡ cho người nghèo thì nhiều, nhưng mà giúp đỡ cái chùa nghèo thì họ không giúp. Nó nói chùa nghèo là phải giúp cơm gạo, mà cái chùa đất sập để mà sửa, để mà xây dựng lại, họ không cần thậm chí cất. Nó Phật không có đòi. Chứ nào Phật lên tướng á, thì họ mới chịu làm. Còn sư trụ trì lên tiếng họ không chịu, nó ông sư trụ trì là ham chùa mới, phải không? Thành ra họ không chịu giúp để mà cất chùa. Nếu ông chỉ giúp để cất chùa thì ông sư trụ trì rất là khổ. Như bây giờ mà cái nhà nè, thì gia đình ông bà mình, cha mẹ mình tạo dựng nên cái cơ ngơi sự nghiệp này, rồi bây giờ để lại cho mình hưởng cái công quả, phải không? Là thừa tự hương quả đó mà. Cho nên người mà giữ gìn cái nhà được thừa tự hương quả là người phải có uy tín với trong gia đình, trong con cái phải bảo vệ là mới được, là giao cho giữ cái nhà nhà thờ. Thì người giữ trách nhiệm giữ nhà thờ là người đã để cái nhà thờ đó hoài làm nhà cổ, thấy không? Nó hư dột để làm nhà cổ, phải vậy không? Không, mà người này phải coi là dột rồi phải lợp, hư rồi phải sửa, cũ quá làm ở nhà mới để thờ ông bà cha mẹ của mình, tổ tiên của mình, phải vậy không? Đó là trách nhiệm của người là thừa tự hương quả. Thì ông thầy trụ trì cũng vậy, ông thừa tự cái hương quả cái chùa thì ông phải làm sao con tử? Bổn phận trụ trì là phải tu bổ chùa chiền, phải không? Tu là sửa, là tu bổ, là cái chỗ nào thiếu mình làm cho thêm cho đẹp, chỗ nào chưa đẹp làm cho thật đẹp. Tại vì sao vậy? Tại vì ngôi chùa phải cần cho chắc chắn để mà lâu đời nhiều người được là nhờ đó mà tu tập. Nếu mình cất cái chùa giờ cho chắc được rồi á thì hàng trăm hai trăm năm sau chưa hư, thì hàng đệ tử mình sau này nó khỏi có lo cái việc cất chùa mà lo cái chuyện khác, phải không? Còn giờ ông thầy cất cái chùa lên, cái chùa là nay hư mốt sạch thì đệ tử lo cất chùa nữa, lo cất chùa nó không lo tu được, phải không? Đệ tử sau này chùa ở không yên, thấy chưa? Đó, như vậy là cái lỗi tại ông thầy trước cất chùa, phải không? Là cất chùa không chắc. Phải không? Như cha mẹ mà cất nhà lá ở có tiền để ăn nhậu à, cất nhà lá ở tạm đi, thấy không? Vô thường mà khôn cất chạy giải cất nhà, thấy không? Đó, người làm cất nhà là người đó dạy, thấy không? Người làm mà ở ở nhà ở chòi chăm chách lá rồi đó khôn, nói là khỏi rồi chiến tranh kìa, ha đó, vì chạy tới chạy lui hoài cất nhà bỏ bơm dội sạch đi, tại sao giờ khôn cất chạy giải cất nhà là thời chiến tranh, thời hòa bình á mà chúng ta cất chạy ở sao được, phải không? Đó, bây giờ lại cất nhà tường nhà cao cửa rộng chắc mới được, phải không? Như vậy có tiền để làm gì? Nhất là cất nhà, phải không? Đó, như phải lo nhà cửa tương tất trước là thờ ông bà tổ tiên mình cho đàng hoàng. Thứ hai, để mình, vợ mình, con cái của mình ở ấm cúng, sau này để cháu chắc mình đã hưởng thụ. Đây là cái gì? Là bổn phận của người cha người mẹ thừa tự cái củ hương quả, phải không? Nó như vậy chứ không phải mà nói là thôi ông bà, nhà ông bà tôi để tôi giữ đồ cổ rồi, cột món ăn cũng đựng thành sữa, đồ cổ mà, phải không? Đó, như vậy muốn nó sập thì chết cả bầy luôn đó. Như vậy, vậy thì nếu như vậy là chúng ta bảo thủ gì đúng không? Không, bây giờ mình vậy trụ trì ở ngôi chùa mà chùa sắp hư rồi mà trụ trì là không có cất chùa, là trụ trì có tội, có tội với tam bảo, phải không? Có tội với trách nhiệm bổn phận mình đối với người khai sơn tạo tự, tức là ông thầy trước của mình, phải không? Bây giờ tới đời mình mà hư mình phải bổn phận phải lo, rồi mình lo để lại cho đệ tử sau này đó. Đệ tử thấy chưa? Bây giờ Phật tử ta là người cư sĩ tại gia là mình phải ủng hộ tam bảo, chứ mà nó cư sĩ tại gia rồi cất chùa cái né thì không ủng hộ là sai nha. Đó, gặp cái chùa nào mà sắp cất lên là mình theo khả năng mình cúng dường về tiền bạc vật chất lẫn cái mồ hôi công sức của mình vào ở trong đó để ngôi tam bảo nó được là gì? Được là hưng thịnh lại, được tốt đẹp lại, được nguy nga tráng lệ lại, đã được trang nghiêm thanh tịnh lại, để vững bền đời đời cho hậu thế sau này nương nhờ đó mà tu tập mà tiến hóa. Theo đó là bộ phận trách nhiệm người cư sĩ tại gia của chúng ta. Nói đây không phải là Phật tử nghèo là không được nha. Nghèo làm cũng được, giàu làm cũng được, giàu thì tiền bạc, phải không? Mình không có công sức thì có tiền bạc, nghèo thì có sức lực, phải không Phật tử? Mỗi người mỗi viên đá, mỗi viên gạch, mỗi hộp cát, mỗi bao xi măng hay là một công sức mình góp vào đó để mà xây dựng lên cái chùa. Nó như vậy, cho nên khi mà cái chùa hoàn thành rồi chúng ta thấy mừng không? Mừng. Không ai mà cái chùa nào mà rồi mà để chê chứ. Người nào mà thấy cất chùa rồi mà chê là người đó hết trài rồi. Hết trài rồi không tính. Cất nhà lầu lại khen, thấy là cất nhà lầu sầu rồi, cất nhà lầu dễ sợ đi chứ, nhà đẹp quá. Mày tới cất chùa đẹp để chê. Nó ông thầy cất chùa làm chi vậy? Uổng tiền bá gia bá tánh này kia nọ. Trời ơi, mừng muốn chết, cất chùa ông nó uổng. Phải không? Nó ngược đời vậy chứ. Phải không? Đó là sai lầm rất lớn. Mình tùy hỷ mình mừng cái việc thành tựu ở đời cũng như là ở đạo của chúng ta. Ở đời ai làm ăn giàu có mình mừng cho người ta giàu nó khỏi mượn gạo mình, phải không? Nếu mà để nó mặc mà nó mượn gạo mình hoài, nó không gạo ăn à, phải không? Mình cầu cho người ta giàu hơn mình á, để chi? Để mình khỏi lo. Mình muốn tốt phiên mình nghèo đó, mình nhờ người ta giúp đỡ lại, mà tôi thấy chưa? Đó, như vậy đừng thấy ai nghèo sanh tâm ganh tị là học không đúng à, thấy là nghèo khinh thường, thấy giàu sanh tâm ganh tị thật đốt là không nên. Đó, như vậy rồi bây giờ cái chùa như nữa, ta cất chùa to cột lớn rồi mình mừng với người ta à, trụ trì người có phước thiệt chứ, được ủng hộ các cái chùa lớn thì rất là mừng. Vậy là 100 năm nữa thầy trụ trì người khỏi lo, hành đệ tử khỏi lo, Phật tử khỏi lo, bây giờ sao lo tu và đi lo các chùa khác, phải không? Đó, cho nên bây giờ chùa nào mà được cất xong chúng ta rất mừng cái chùa đó. Nhà nước mà còn mừng cho mình cất chùa, ký giấy cho mình cất chùa lớn, cất cỡ nào cất tùy theo mình, phải không? Ta còn quan nghĩ thay hữu gì mình là Phật tử mà giờ chùa cất lên không mừng, mà còn lại nói là Phật không có chịu do đòi cất chùa đâu, mấy ông cất gì dữ vậy? Ở con chút cất cho to, không phải như vậy. Mà tự biết rằng ngày xưa đó, hồi đời mà nhà Lý, đời nhà Lý, Đinh Lê Lý Trần phải không? Là bốn cái thời đó, đó là hưng thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mà đời nhà Lý đó, mà tự biết rằng á là bằng tăng phòng tam thiên ốc, phải không? Hoành tảo thất thập tăng. Cái chùa hồi xưa đó, đời Lý đó là 3.000 cái phòng, phải không? Mỗi sáng quét chùa là 70 ông tăng quét. Chứ không phải như bây giờ đâu, cái chùa hồi đời Lý á, phải không? Đời Lý Công Quẩn á, phải không? Lên ngôi đó, từ thời đó Phật giáo hưng thịnh nhất có thể. Tức cái chùa là 3.000 phòng tăng ở, 3.000 phòng, chúng ta nghĩ phòng ông là 3.000 ông tăng nè. Thấy chưa? Đó, mà sáng quét chùa là 70 ông thầy quét mới mới được. Chứ mà hai ba ông, một mình siêu quá quét là chắc chết. Như vậy, Phật tử mà vô là con quả cũng sợ luôn. Đó, còn thời Đức Phật á, cái tỉnh xá kỳ hoàng tử biết chưa không? Tỉnh xá lầu. Tỉnh xá lầu á, mà tỉnh xá bình thường đâu, cấp tỉnh xá mặt đất bình thường đâu có chỗ mà chứa tăng. Mà cấp tỉnh xá lầu rất là lớn. Phật tử biết không? Lớn, dữ lắm. Chứ không phải là hồi siêu Đức Phật ngồi dưới đất không đâu. Ngồi dưới đất hồi lúc mới kìa. Lúc sau là có tỉnh xá to nè, thấy không? Rồi có lầu nè, vẫn thấy chưa? Đó, đừng á tu theo Tất Ca rồi chúng ta đi chân đà chân không, đầu trần chân không, rồi ở nhà chân vách lá, ở ngoài mưa ngoài nắng, quan niệm như vậy là nó không chính xác theo cái thời điểm, phải nhớ chưa? Đó, như vậy cái đây giờ cái phước tiếp theo để chúng ta hồi hướng về cực lạc, cái trang nghiêm tịnh độ để quả vị càng thêm cao, đó là gì? Đó là cất chùa. Tự nên biết rằng á, một ngôi chùa được cất lên làm thế gian ở đó mất đi một thám đường, phải không? Một ngôi chùa mà cất lên á, một chúng sinh mà vào chùa quy y Tam Bảo làm người Phật tử thì chúng sinh nhờ đó thoát đi cái những cái tội lỗi ở thế gian. Một chúng sinh mà vào chùa quy y làm người Phật tử rồi làm thiện làm lành, họ tu họ niệm Phật, tương lai họ sẽ giải thoát, họ thành Phật, phải biết chưa? Nên ngôi chùa là một nơi đó tiếp nhận một chúng sinh lỗi lầm hay là một cái sinh giác ngộ mà hướng về Phật pháp để tiến thân và thành Phật sau này. Cho nên cái chùa là cái nơi gọi là gì? Là đạo trường. Đạo trường hay là đạo tràng là nơi để dạy đạo. Đạo gì đấy Phật tử? Đạo Phật. Phải không? Đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường đưa đến thành Phật. Thấy chưa? Đó, đạo Phật là con đường đưa đến thành Phật. Đạo Thiên Chúa là con đường đưa đến cõi trời với Chúa. Hiểu chưa? À, đạo Cao Đài là con đường đưa đến tiên ông Bồ Tát ở cõi tiên. Hiểu chưa? Còn mấy đạo thần là con đường đưa đến thần đạo ở cõi thần. Còn cái đạo địa ngục gọi là con đường đi xuống gặp Diêm Vương. Là cái gì vậy? Tôi nói cho biết đó. À, nói như vậy. Tôi muốn đi đường nào đấy? Phật tử là đi ra con đường về gì? Về cõi Phật. Thấy không? Mình tu tới đạo Phật là con đường đi về xứ Phật. Đi về cõi Phật. Con đường đến quả vị Phật. Đấy chưa? Cái thì muốn đi đến con đường quả vị Phật là phải biết được cách đi. Muốn được cách đi phải học. Học ở đâu đây? Học ở chùa. Phải không? Đó, chứ đâu có dạy mà bụi chuối đâu mà đường lộ đâu. Chứ lấy nhà Phật đâu dạy bụi chuối đường lộ. Phải không? Đạo Phật đâu phải là ai ngon nghe Phật pháp hơn. Không lẽ đậu xề xin đi đâu mà ra ngoài chợ. Ai nghe Phật pháp hơn? Đâu có chủ đó đâu. Phật pháp là người ta cầu, ta thỉnh tới nơi, ta năn nỉ, mình mới dạy người ta. Chứ không phải đi mời người ta để mà gì? Để mà đi bán rẻ Phật pháp. Phật pháp đâu có bán rẻ. Phải nên nhớ nha, giá pháp Phật nó cái giá trị rất là cao. Nó cao hơn là hiện kim hiện thời là vàng hay là gì? Hay là gì? Hay là đô la, hay là euro, phải không? Hay là vàng trắng, hay là kim cương. À, vàng kim cương hay là vàng trắng nó không có cái giá trị một phần hàng triệu, hàng tỷ ngàn một câu kinh pháp. Phải nên nhớ chỗ này nghe, tại vì đó là vật chất mà. Đó là vô tình mà, phải không? Nói như vậy, giúp mình về sự sống và vật chất, nó không có giác ngộ cho mình cái gì về tinh thần cả chứ. Mà chính cái nhiều khi đó làm cho mình đau khổ ha, là như vậy. Nhưng mà một câu kinh pháp khi mình nghe được, mình hiểu, mình giác ngộ rồi, chuyển hóa cuộc đời chúng ta từ ác trở về thiện, từ thiện nhỏ được tăng lên thành thiện lớn, từ thiện lớn trở thành thánh, từ thánh đến đạt là Phật, để đấy chưa? À, cho nên là một câu kinh pháp tuy thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề, một câu kinh pháp tuy ngắn ha, nhỏ gọn, nhưng mà khi mà hiểu được rồi á sẽ giác ngộ và chứng quả bồ đề, đúng không quý vị? À, như vậy cho nên cái đề cất chùa rất là có phước và phước rất là lớn. Vậy thì Phật tử chúng ta khi mà chùa nào mà khởi tâm trùng tu xây dựng, mình có điều kiện sẵn sàng ủng hộ theo khả năng của chúng ta. Hôm nay mình có 5.000 mình cúng 5.000, mời chúng mánh cúng 50.000, bởi vì chúng mánh lớn cúng 200-300.000, vô mánh là lớn thật lớn nữa cúng 5-7 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, vân vân, đại khái như vậy. À, cúng lớn chừng nào phước lớn nhiều chừng nấy, phải Phật tử? Nhưng mà đi đâu với cái tâm của chúng ta? Nhưng mà mình trong mình mà có 50-70 triệu mà cúng 200 là bạn thấy bộ phải không? Năm bảy chục triệu cũng có 200 bạc, có 2000 bạc ha, mà còn kể nữa chứ, để là không được, phải không? Nói như vậy, cho nên biết rằng là mình cúng ít thì không bằng người cúng nhiều, nhưng mà theo cái tâm của mỗi người, với khả năng của mình nghèo nhưng mình cũng không có tiền nhiều, mình cúng 5000, 10000, nhưng mà đây là cả cái tâm quyết của mình, phước rất là lớn, tự nhiên chưa? Rồi mình giàu có tiền mình cúng nhiều, nhưng cả cái tâm quyết của mình á, thành kính cúng dường để đâu đạo tràng sớm được thành tựu, phải đấy chưa? Và phước lớn theo cái đồng tiền của chúng ta. Hai nữa, mình cúng dường xây dựng chùa với tâm nguyện là gì? Cầu nguyện tất cả người đến chùa đồng học Phật pháp, đồng đoạn phiền não, đồng chứng quả bồ đề, phải không? Đó, mình hồi hướng công đức này để mình sớm thành tựu quả bồ đề. Như vậy thì phước là lớn không? Lớn vô cùng, phải không tử? Như vậy thì chúng ta đâu phải đợi tới giàu đi cúng chùa mới phước lớn, mà nghèo cúng chùa cũng không lớn. Lớn hay không do cái tâm nguyện tâm thành của chúng ta đã như vậy. Bây giờ mình không có tiền nè, mình chỉ công sức mà thôi, mình nghèo quá, mình không có tiền để giúp đỡ cho quý thầy để cất chùa, thôi mình đem cái công sức mà vô làm lao động, phải không? Mình là công quả, tất cả việc gì mà làm cũng được hết trơn, không có nể hà gì cả. Đấy, mình hầu mong làm sao để cho chùa được mau thành, nhiều người đến đây học đạo tu để họ sớm thành Phật như mình vậy, hầu hướng công đức về cực lạc. À, đó, được không? Được đó, thì thấy rõ ràng chưa? Cho nên mình biết làm phước nó dễ lắm, thấy không? Mà không biết làm phước nó nói trời ơi, khó quá, không có tiền làm phước sao được. Đó, như vậy. Vậy thì vấn đề phước tiếp theo chúng ta phải làm đó là gì? Đó là cất chùa. À, như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta hiểu rồi đó. À, mà tôi không nói thì Phật tử cũng biết rồi, tất cả Phật tử chúng ta là khi giác ngộ tu rồi, chùa nào mà cất được xong mình mừng dữ lắm, phải không Phật tử? Chứ phải như những tôn giáo khác mà khi nói rằng mình cất chùa lên cho họ chê, họ nói này kia nói kia nọ, thì ai mà nói như vậy thì đó là cái tâm nó gì? Tâm tật đố, tâm không có hiểu rõ được cái ý nghĩa của sự xây dựng cất chùa nó như thế nào. Bây giờ tôi nói thêm chút xíu nữa, bây giờ cất chùa thật sự cái chùa cất lên mà so sánh bây giờ như chùa Linh Quang đi, hay chùa Giảng Bửu đó, cất xong là tốn hàng là 500-700 triệu, phải không Phật tử? Phải không? Nhưng mà nếu như không cất lên á thì làm sao mà để ở đây, phải không? Đó, rồi bây giờ cất lên rồi á thì Phật tử thấy rất là đẹp, phải không? Đó, ta thấy mừng không? Rất là mừng, phải không? Đó, chúng ta cất Phật tử tất cả đều lạ là mừng cả, chứ không ai lạ là buồn hết. Phải không? Mừng, mừng cho thầy có chùa mới, giống như ở đời mừng ta được nhà mới. Đó, như vậy thì đó là một cái tâm niệm người Phật tử chúng ta. Chỉ có những người có tâm ganh tị với quý thầy, với chùa và không thích Phật pháp thì mới có tâm đố kỵ và hay nói này nói kia là trời ơi, mấy ông thầy tối ngày lo chùa chiền hoài. Vậy chứ cái chùa không lo sao được? Còn cái chùa không mỗi ngày lo làm chi? Phải không? Nó như giờ chùa quá không lo chùa, không có chùa đâu bảo. Cái chùa muốn sập rồi đó, Phật tử lên một mình sư quá đi thôi, mà chánh điện muốn rung rinh rồi. Tôi bước lên tôi đi ra là cái bàn hộ pháp nhúc nhích rồi đó. Mỗi lần Phật tử đánh đông tôi sợ không chết, nhưng mà ráng nín thở cầu nguyện cho đừng có sập. Sập Phật tử tiền đâu cắt đây. À, phải đấy chưa? Đó, như vậy. Còn bây giờ là sư quá xây dựng niệm Phật đường nè. À, tốn là nội niệm Phật đường không là 160 triệu. Thấy không? Xây dựng tất cả các nhà bếp thì xong xuôi là 200 triệu đó. Phật tử thấy sao đây? Trong trong túi không có bạc. À, nhưng mà Phật tử ủng hộ được thành tựu về nhà Phật đường địa thành công như vậy nè, là mới được là để tiếp dẫn Phật tử niệm Phật tu hành. Như vậy thì Phật tử thấy có luống uổng công sức không? Hả? À, làm như vậy có phi lý không? Nó mà sư quá nó bảo này bữa nào đâu. Sáng mỗi bữa tôi nói tự nghe, sáng mà đâu mà bữa nào thỏa mát là cực dữ lắm, phải thức vào 4 giờ khuya. Nhiều khi mình thức trễ không có tu được nữa, tranh thủ mở cửa chùa quét chánh điện trước, xong rồi mở cửa rào quét ở dưới nhà dưới trước, xong rồi xách 2 cái châu chìa khóa mở cửa nhà bếp, mở xong rồi đàng hoàng hết rồi qua mở niệm Phật đường, mở từ niệm Phật đường cửa trong cửa ngoài, xong đàng hoàng thắp nhang xong rồi mới trở về bệnh, mồ hôi là ướt áo rồi. À, dẫn đi tắm được tự nghe chưa? À, lại quay cái tới Phật tử vô rồi hướng dẫn Phật tử tu tối ngày, thấy khỏe không? Phải không? Mệt cũng chết thì khỏe vậy, nhưng mà vui. Mệt mà khỏe, mệt cái thân nhưng mà tinh thần rất là sảng khoái, phải không? Tại sao vậy? Tại vì đang có niềm vui của người tu chúng ta. Sư niềm vui là được vậy, là được giảng đạo, dạy đạo Phật tử tu. Niềm vui thấy Phật tử tới tu tinh tấn là sư rất vui, phải không? Đó, chính Phật tử tu tinh tấn là một cách để đền ơn cho sư, làm cho sư thoải mái mà sư sống lâu. Để lo Phật sự, mồ hôi đổ nhiều chừng nào là phước mình tăng nhiều chừng nấy, phải không Phật tử? Phật tử mà quét đi, quét đổ một hộp đi, quét nhiều chừng nào phước lớn nấy. Còn ngồi không, mở bật gió hoài là mở phước thì cho mà hao điện. Phải không? Có như vậy đó. Bây giờ mà đổ mà không có phước, mà không đổ mà không chắc có phước nữa. À, như như thế. Như vậy thì nói tóm lại, khi mà chúng ta tạo dựng một ngôi chùa hồn vô cùng tu của đạo tràng Tam Bảo được tốt đẹp rồi, là cái phước chúng ta lớn vô cùng. Đó, như vậy cho nên cái phước thứ nhất tiếp theo chúng ta học hôm nay đó là gì? Đó là cất chùa. Vậy thì đó là cái bổn phận của chúng ta, người Phật tử đại gia cư sĩ, là ủng hộ đạo tràng Tam Bảo càng ngày càng thêm hưng thịnh. Đó là bổn phận trách nhiệm của người tu Phật tử chúng ta. Hôm nay nói riêng là người tu niệm Phật của chúng ta phải cộng thêm cái phước này để hầu hướng cầu sanh tịnh độ. Tự nhớ nha, nói như vậy. Thứ hai là xây tháp. Xây tháp để mà cúng dường các vị đã qua đời, là các vị công đức, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni đã qua đời. Chúng ta xây tháp để cúng dường, phước rất lớn Phật tử. Nhưng mà sao cái vấn đề phước cất chùa đó như vậy? Thì phước cất chùa trong đó có Phật ở, Phật Pháp Tăng và đạo tràng để hướng dẫn chúng sinh tu để thành Phật, phước lớn dữ lắm, là đứng hàng đầu. Thứ hai là xây tháp làm mình tưởng niệm tôn kính các vị tôn sư thạc đức đã thành tựu đạo nghiệp đã qua đời. Đây là cái kỷ niệm để chúng để đời đời còn tồn tại, để chúng sinh sau này hàng hậu bối của mình á, nó nhìn thấy cái tháp này nè, mà nó biết được cái vị trong này là vị tu đắc đạo. Thấy nha, từ đó nó bắt chước noi gương cố gắng tu để mà được là thành tựu của đạo nghiệp. Cho nên giờ xây tháp là phước thứ hai là sao để kết cất chùa. Tiếp theo là vấn đề tạo tượng nữa. Vấn đề tạo tượng, tạo tượng là tạo tượng gì Phật tử? Hả? Tượng con voi, tượng sư tử, phải không? Tượng ông địa được phải không? Không phải, tượng là tượng Bồ Tát, tượng Phật. Có hai thứ tượng đó mình tạo mà thôi. Người Phật tử chúng ta, một là tượng Bồ Tát, hai là tượng gì? Là tượng Phật đó. Vậy là tượng những vị thánh đó, Bồ Tát và Phật đó, như vậy. Thế thì khi mình tạo tượng là phước mình rất là lớn. Tại vì sao giờ Phật tử? Tại vì khi mình tạo ra một tượng Đức Quan Âm, tượng Đức A Di Đà, Thế Chí hoặc Thích Ca Mâu Ni, hay là tượng các vị Bồ Tát, các vị Phật, khi người ta đảnh lễ vị Phật đó qua cái tượng đó thì người ta được cái phước. Tại vì sau khi mà Phật nhập diệt rồi, cái xác thân hiện tại cũng gọi là sanh thân, sanh thân của Phật đã nhập diệt rồi, chỉ còn lại là gì? Là cái hình tượng của Đức Phật để mình tưởng nhớ đến Đức Phật mà thôi. Cho nên bây giờ mình đảnh lễ cái tượng Phật, mình tưởng là mình đảnh lễ cái sanh thân của Phật hiện tiền. Thấy chưa? Thành ra cái phước mà đảnh lễ tượng Phật bằng với cái phước mà đảnh lễ Đức Phật hiện tiền vậy. Bằng là cái lý do sao là bằng? Tại vì có tâm mình mà nó bằng. Cái tâm mình mà nó bằng. Cái tâm mình mà kính cái tượng Phật làm bài giống như là Đức Phật thiệt ấy. Thì mình đảnh lễ cái tượng xi măng, một cái tượng là bằng lạ bằng cây, hay là cái tượng bằng giấy, nhưng mà mình tưởng rằng đó là cái tượng Đức Phật thiệt sống đang ngồi đang đứng đó, thì phước đồng không? Phước đồng, hiểu chưa? Chứ một người mà đảnh lễ Phật, một người tạo tượng Phật ấy, một người mà quan hỷ với người đảnh lễ và làm tượng Phật ấy, cái phước những người đã lớn lắm Phật tử. Nên người tạo tượng Phật, người đó công đức lớn vô cùng. Phật tử nhớ kinh Pháp Hoa đã nói rằng một đứa bé nó ngồi xuống ở một bãi cát, nó lấy tay nó vẽ trên cát này nè, nó vẽ cái hình, nó nói rằng đây là ông Phật. Phải không? Nó vẽ nó lại là ông Phật. Nhưng mà đứa bé này nó biết đẹp hay xấu không? Nó chưa không phân biệt đẹp xấu như thế nào, nhưng mà nó nói rằng đây là ông Phật đó. Phải không? Đây là ông Phật đó. Thì khi đó Đức Phật thọ ký rằng đứa bé này vô lượng kiếp về sau nó sẽ thành Phật. Thế thì đứa bé nó vô tư, nó còn nhỏ mà nó vẽ hình, nó nói nghe ông Phật như vậy đó, là nó vẽ được ông Phật. Như vậy thì chỉ vẽ cái đơn thân ông Phật ở dưới cát thôi, nhưng mà không có đẹp, không đúng tướng hảo của Phật, mà nó nói là ông Phật. Như vậy thì đứa bé đó sau này vô lượng kiếp sau này nó sẽ thành Phật. Cái nhân chỉ có vẽ Đức Phật ở dưới đất dưới cát mà thôi, quả báo sau này thành Phật. Húng gì cái người mà vẽ hình trên giấy rất đẹp, phải không Phật tử? Vẽ hình trên giấy rất là đẹp thì họ thành Phật chắc gần hơn. Phải không? Những người mà tạo tưởng á, là thành Phật cũng gần hơn. Đó như vậy. Nhưng có điểm này tao nhắc Phật tử nha, tạo tưởng để người ta thờ, để người ta thờ á, phải không? Thì phước lớn. Nhưng mà tạo tưởng để kinh tế á, thì chuyện đó còn xét lại. Chỗ này còn xét lại nha. Tôi xin nói rõ mình tạo tưởng để người ta thờ á, thì mình có phước dữ lắm. Đây là cái tâm hạnh của Bồ Tát. Nhưng mà tạo tưởng làm kinh tế thì nó khác. Lấy Phật bán để kinh doanh làm giàu thì cái chuyện này còn xét lại à. Phật tử nghĩ đúng không? Vậy thì khi mình tạo tượng Phật là mình định giá tượng Phật là nhiêu Phật tử? Nè, cái tượng này là 5 triệu nha, không bớt, Phật đâu ai dám trả giá. Phải không Phật tử? Mình mua Phật giống như mua thuốc tây đó, tôi nói mua nha, tại vì giá cả là mua. Còn thỉnh là khi nào là gì Phật tử? Thỉnh tức là gì? Tức là người ta là tạ đặt lên đó, hay là đổ khuôn lên đó, rồi ra dĩa vị Bồ Tát Phật rồi thì để đó ai có duyên cứ đến thỉnh thì đó là gọi là thỉnh. Ha, đó người tạo duyên, người thỉnh về thờ thì đó là thỉnh. Thì cái người tạo duyên phước lớn không? Phước lớn dữ lắm. Mà người thỉnh về thờ tùng theo đó phước cũng rất là lớn. Rồi từ cái duyên ông Phật này có duyên nhiều người đảnh lễ, nhiều đảnh lễ cái phước là sanh ra lớn nữa, dân dân thì dân dân. Còn giờ cái tượng Phật lúc ra rồi là to tạc nữa, rồi mình đánh giá đàng hoàng, giá đó là 10 triệu, 20 triệu đó. Vậy thì đó là mua bán Phật chứ không phải là thỉnh Phật, hay là mình làm để cho người ta thờ, để phổ biến hay là để giúp đỡ, tạo điều kiện người ta thờ để có phước. Như vậy thì bán Phật mà tại cái tội lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Lớn lắm chứ, phải không? À, vậy thì là có tội không có phước. Cho nên ta nói là mấy chỗ mà tạc tượng Phật á, mà như vậy ta thấy rằng cái phước chắc không có nhiều đâu. Đồ chắc cũng có chứ, nhưng mà phước Phật nhiều, mà ta thấy tội thì nhiều. Tại đi ngang cái chỗ mà tạc tượng Phật đó, để mà Phật tội nghiệp lắm. Ở ngoài sương, ngoài gió, ngoài nắng thôi qua ngày lụng tán. Ai lại chỉ ông nào rồi, ông đó đem vô trang trí cho đẹp, ha, rồi đưa đi. Ông nào mà không được chỉ tới nè là ngồi ngoài nắng hoài. Phải không? Thấy chưa? Giống như món hàng đó, nó có lạ cả chứ. Nó tùm lum tùm lê trên trời. Thành ra tôi thấy rằng nó không có hay. Chúng ta đi qua Cao Lãnh, đường về gần tới Lăng Phó Bản, có một chỗ nó bán đồ trang trí ở vách tường, ở cửa chùa, cửa nhà đó, đó là những cái hoa văn đó mà tử. Thấy không? Trong đó có tạc tượng Đức Quan Âm để chung với mấy con chó, con sư tử. Thấy không? Chó sư tử nhóc ở trên này đó, để Đức Quan Âm đứng chung cái bán. Thật ra đẹp không? Hình ảnh nó thấy rất là tội lỗi, thấy là kỳ cục gì đâu. Phải không? Phải khi mà để chỗ trong nhà trang nghiêm á, chẳng nói gì. Để ngoài trời, ngoài sương, ngoài gió chung với mấy con chó, nó như sư tử, mấy con nai. À, mấy ông tạc vẽ xong người ta trang trí ở nhà, biệt thự đó mà. Để chung đó, bạn, tội nghiệp mấy Đức Quan Âm đâu quá. Thấy đây chưa? Đây là những cái hình mà kéo lủng lẳng ở ngoài tạp báo. Hình Phật đó tử. Một lịch Phật hàng năm bán 30.000 một sách. Thấy không? Trong đó có 5 ông, 2 ông Phật, 3, 4 Bồ Tát vậy đó. Rồi treo đó chung với hình nghệ sĩ. Thấy không? Rồi gió thổi phất phơ lủng lẳng quay quay vòng tròn đó. Là lập ra ta lựa, Phật ta chê, rồi ta mua hình nghệ sĩ luôn. Thấy không? Như vậy thấy cũng buồn quá.
Nói như vậy.
Trở lại vấn đề của chúng ta, tạo tượng công đức rất lớn. Mình bây giờ mình tạo tượng, tạc nên cái tướng hảo của Phật. Người ta nhìn, người ta khen ngợi đẹp. Thì tương lai sau này mình sanh ra phía sau đó, tướng hảo mình rất là trang nghiêm, do cái quả báo mình đã tạc nên cái tướng hảo của Phật. Thấy nghe chưa? Của Bồ Tát. Đó là cái quả báo của người ta tạc tượng. Lễ bái tán tụng, lễ bái Phật, tán tụng khen ngợi Phật, phước lớn nữa. Đó. Một người Phật tử, chúng ta lễ bái tán thán khen ngợi Phật đó là chuyện bình thường, phải Phật tử. Nhưng mà người mà chưa phải là Phật tử, tán thán khen ngợi Phật là một chuyện khó làm, rất là khó làm. Đó, bây giờ Phật tử thấy người ngoại đạo nào, người không đạo mà lại mà cúi đầu trước ông Phật ra thấy khó lắm Phật tử. Khó là khó. Cúi đầu trước ai nó dễ. Trước cái ông nào đó, cái bà nào đó có địa vị, cúi mở hớp xuống vậy nè, cong cái lưng cong vòng vậy đó nghe. À, nhưng mà trước ông Phật á
vậy thôi.
Ha, gạt gạt nhẹ là dữ lắm rồi đó nghe. Đó là kính lắm là gạt nhẹ thôi. Thấy không? Còn mình thì làm sao? Mình gặp mình xà, mình xá thoải mái. Mình lại là bóp 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 luôn đó. Quên thân mình mà lại không sợ đau, không sợ gì hết. Đó là gì? Đó là lòng thành kính chúng ta. Tại vì mình biết được cái giá trị của đối tượng mình lại như thế nào. Thấy không? Đó. Cao đẹp hơn mình, quý giá hơn mình, cao thượng hơn mình ở chỗ nào. Chứ mình mới đem cái thân xấu xa, tội lỗi, tiền não này, tội nghiệp này mình đem xuống mình lại Đức Phật, lại Bồ Tát. Bây giờ tôi nói thử nghe nè, mình lại cha lại mẹ mình mắc cỡ không? Cha mẹ đáng mình lại không? Đáng chứ, phải không? Đó, như vậy. Cho nên mình lại Phật, lại Bồ Tát, mình nghĩ là như lại cha, lại mẹ, lại ông nội, lại tổ tiên mình vậy đó. Phải không? Thật ra mình lại thoải mái thôi. Nhưng mà Phật còn hơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình nữa. Cho nên cái việc lại rất là thành kính. Rồi tán thán khen ngợi. Mình đến chùa mình tán thán khen ngợi Phật nha. Nhưng mà về nhà có tán thán khen ngợi ba má mình đâu. Chưa ai làm chuyện này bao giờ lắm mà tử. Vô chùa là mình gặp Phật nè. Ai đà Phật thân vàng, tương sinh sắc tốt minh quang ai bị. Phải không? Tức là tán thán khen ngợi Phật rồi. Ai di đà Phật thân vàng, tướng sinh sắc tốt mà minh quang ai bị, là không Phật là bằng hết chứ. Thấy không? Bạn hảo hứa tu di, dần dần là khác như vậy. Bây giờ mình gặp ba má mình có đáng đáng nghe không? Ba má thân đẹp vô cùng. Bà con lớn sớm không ai bằng hết. Có ai có khi mà tán thán ba má vậy không? không bao giờ đó. Nhưng mà Phật thì mình tán tán, Bồ Tát thì mình tán tán tán. À như vậy. Tại sao vậy Phật tử? Tại cái phước của cha mẹ mình đối với Đức Phật không bằng, phải không? Chứ nó chiêu cảm, nó khiến mà những người con á không có tán thán cha mẹ mình giống như ăn thán Phật vậy. Rồi Đức Phật cái đức, cái phước, cái trí vô lượng vô biên đó, cho nên là chúng sinh mà quy ngưỡng về Phật rồi tự nhiên là tán thán khen ngợi Phật liền. À như vậy, cho nên ai mà tán thán khen ngợi Phật á là cái phước này rất lớn. À, sau này cái miệng mình á, âm thanh của mình từ đó tán thán khen ngợi Phật mà tiếng tốt, phải không? Tiếng nghe truyền cảm người ta dễ thương. À, âm thanh của mình nó phát ra người ta nghe, ta mát lòng mát dạ. Thì những cái lời mình nói về đạo đức á, ta nghe ta ảnh hưởng, ta giác ngộ liền. À vậy thì đó là do đó mình thường xuyên tán thán khen ngợi Phật, hiểu chưa? Còn bây giờ mình thường xuyên phỉ báng không khen ngợi Phật, là như vậy thì cái tiếng nói mình phát ra, căng thẳng mình nói ra, ta nghe chói tai, ta không vừa lòng, ta mắc ghét mình nữa, ta còn giận mình thêm nữa. Đó là tiếng mình không có hấp dẫn, không có truyền cảm người ta mà ta nghe cũng như là thấy bực bội không vừa lòng, nhân dân nói như vậy. Thế thì bà tử thấy rằng tán thán khen ngợi Phật đó là cái phước nữa, cho nên người tu niệm Phật chúng ta càng tu nhiều chừng nào phước càng lớn chừng nấy so với những người tu pháp môn khác. Và đây tôi so sánh cho đều tử nghe nha. Đó. Tại vì sao vậy? Đức Phật Thích Ca dạy rằng không phước nào bằng phước niệm Phật. À chỉ là nói niệm thôi nha. À niệm Phật niệm thầm đó, nam mô là Phật, nam mô Phật, nam mô Phật là nhỏ nhỏ mà nghe cho nha. Mà phước dữ lắm mà phải, thấy không? Còn bây giờ mà niệm lớn lên cho tất cả chúng sinh đều được nghe, thấy không? Đó, mỗi chúng sinh mình đều được nghe. Như vậy thì cái phước là lớn không? Lớn lắm Phật tử. Mà niệm càng lớn chừng nào âm thanh mình phát ra đó, à, thì từ đó ảnh hưởng nó càng rộng lớn hơn. Hai nữa là từ cái tâm tư mình thương mến kính Phật, mình uốn éo cái giọng mình thật hay để mình niệm Phật. Như vậy thì Phật tử thấy phước lớn nữa không? Lớn nữa, thấy không? Đó. Cho nên khi mà chúng ta tán thán khen ngợi Phật được như vậy rồi thì càng ngày cái tướng hảo là phát triển, tâm thanh tiếng tốt mình phát triển, phước báo mà càng dội dồi dào. Cho nên không có ai mà công đức lớn lao bằng là người niệm Phật cả. À, trong những cái pháp môn tu để mà tăng trưởng công đức phước lành, không có pháp môn nào được tăng trưởng phước lành lớn rộng bằng là người niệm Phật A-di-đà cả. Thấy chưa? Đó như vậy. Trong kinh còn nói thêm rằng người niệm Phật A Di Đà thường xuyên á, niệm thường xuyên nghe, chứ không phải một ngày niệm có giác hay giác nghĩ nha. Niệm thường xuyên, cái nước miếng của người đó đó, ha, nó ngọt, nó thơm đó, ha, đó như nước cam lồ đó. À, Phật tử có cảm giác không? Phật tử niệm Phật thường xuyên á, nước miếng mà nó ngọt, nó thơm, không có hôi. Ha, còn bây giờ chúng ta ngày niệm có mũi à, giờ nước miếng mà nó ra nó hầu dình rồi, à, đúng không? Đúng không? À, còn mình mà niệm thường xuyên á, ha, niệm hoài, niệm mãi, à, tán thán khen ngợi Phật, từ cái miệng mình, cái tâm mình, phát âm thanh mình, nó thanh bay đẹp đẽ trong sạch thanh tịnh giữa cái câu niệm Phật. Cho nên từ nó biến đổi cái sinh lý cơ thể của mình, đó, những nước miếng mình á, rồi tiếng nước bọt của mình nó tiết ra, nó không có lạ, có hôi, không có dơ, mà nó thơm, mà nó ngọt. Đơn kinh ví dụ là như nước cam lồ vậy đó. Cho nên người niệm Phật chúng ta nước miếng không có nhổ ủ lắm, trừ cái gì ho có đạm nhổ. Chứ còn thường thường là chúng ta nuốt cho hết từ cái nhổ nghe. Người tu tiên ta tiết nước miếng như đó, không bao giờ nhổ nước miếng nào cả. Xem là ra nước miếng ra là nuốt vô hết. Bác sĩ còn nói rằng ngủ sáng thức dậy trước khi xúc miệng là phải nuốt vô, à, chứ đừng có nhổ ra mà xúc miệng nghe. Tôi nghĩ rằng khi ngủ á rồi nó ra cái nước không có không tốt vậy nó hôi, mình nhổ hết trơn trời, phải không? Nhưng mà ở đây bác sĩ mà nghiên cứu kỹ và nói rằng trong khi mình ngủ nó tiết ra cái chất nước gì đó, phải không? Chất là chất bổ, chất bổ phải là chất dơ rồi đó. Cho nên là trước khi xuất miệng bao nhiêu nước mình phải uống hết. Mà ta biết nước gì không hả? À, nước mình ngậm mà sắc đem ra đó, nước vô rồi đi xuất miệng. Thế cái đừng có lạ là nhổ ra để xúc miệng nha. Cho nên cái pháp mà ngồi trên đứng trên cái máy tuần hoàn khí huyết đó, để mà tạo cho cái dòng máu mình nó chạy ngược lên đó, để mà xoáy những cái lạ cái chất cặn ở trên ngã ba ngã tư mạch máu của mình, ở trong cái thành cái ống máu mình nè, đóng bụi đóng cặn giống như ống bọng đó, nó xoáy làm cho bào mòn cái chất cặn hết cho máu luôn, không xuyên qua những cái kẻ mà cái ngã ba ngã tư nó bị nghẹt á, giao thông hết. Từ đó máu nó xông lên bộ não của mình, bộ não mình được đầy đủ máu huyết rồi á thì nó sẽ gì, sẽ tốt. cái trí mình rất sáng, rất minh mạnh. Cho nên càng già cái trí của mình á, nó càng nguội đi, là do nó máu nó không lên nổi, không lên nổi, không lên nổi cái bộ não của mình. Bây giờ cái máy nó rung nó đưa cái máu mình đó theo cái cơ thể chúng ta xoáy mòn, cái bào mòn làm cho thông thoáng những cái rạ, cái ngõ ngách của những rạ, cái ngã ba ngã tư và cái đường dẫn máu của chúng ta, nó đi thông lên bộ não của mình, từ đó cái trí não được khỏe, phải chưa? Cho nên cái máy tuần hoàn khí huyết rất là hay, tự nào có cái đó xài rất tốt nha. Thì cũng có cái đó đó như vậy thì cũng như vậy đó, người niệm Phật chúng ta thường niệm Phật thường xuyên, nó tạo sinh lý cơ thể chúng ta, mà tự thấy chưa, quá niệm Phật càng ngày càng mập, thấy không? Mà tiếng thì đâu có mất đâu, phải không? Càng ngày tiếng càng ẩm, niệm Phật nghe càng mùi, phải không? Tiếng pháp nghe càng hay, phải không? Mà tự nghe dễ mến không? Dễ mến không? Như vậy nhờ niệm Phật á, nhờ đêm tối ngày, tối là tôi đi nè, Phật tử về rồi á, cái chùa xưa cái này thấy nó đẹp lắm, tại vì lót đan đó rồi, đang tối trăng lên rồi đi hấp dẫn nữa. Khi niệm Phật của mình sư niệm ứng sùng phát ngã, không ai đâu nghe là một phiền phức, nó la lớn ưng sùng niệm cho đã, niệm luôn mà thoải mái luôn. Niệm rồi thầu vô nghỉ là như vậy, thấy vui không? Cho nên càng ngày đó là cái phước mình càng tăng đó. Cho nên Phật tử niệm Phật thường xuyên, lễ bái tán thán tán tụng khen ngợi Phật, công đức vô lượng vô biên, giữ gìn trai giới. Giữ gìn trai giới tức là chúng ta ăn chay, giữ pháp ăn chay chúng ta, đừng để khuyết phạm cái ngày ăn chay của mình. Rồi nó phát hiện ăn chay trường rồi, phải giữ gìn cho kỹ lưỡng, đừng vì lý do nào đó mà bữa đó mình bỏ ăn chay trường để ăn mặn, hay chưa? Nhớ nha. Đó, vậy thì chỉ trừ khi bệnh nặng, để tôi nói tự nghe cho rõ cho này nha, đừng cố chấp ở chỗ này. Trừ khi bệnh nặng mà bác sĩ biểu là phải có chất dinh dưỡng để mà dẫn máu, thì phải ăn chất gì đó, chất cá thịt. Thì lúc đó mình bạch Phật, bạch thầy phương tiện cho con thời gian mình ăn cá thịt để có máu để trị bệnh thì được. Nhưng mà đừng giết sinh vật mà ăn những cái đồ chết thì không có tội gì chứ. Tự nhớ nha, chứ đừng có cố cửa. Cố cửa có tôi quyết gìn giữ ăn chay cho tới chết, phải không? Đó, như vậy là bác sĩ trị được là chết queo, hết tu luôn, phải không? Đó, cố chấp một chút xíu nó lỡ một đường tu của mình. Chừng nào mình nói rằng á, ăn bệnh như vậy sao được, thôi mà con ơi đi mua má ăn cá lóc bự bự, nấu cháo tao thèm cháo cá quá, như vậy là tiêu rồi. Ăn gì thèm, phải ăn đó là không được. Còn gì bệnh thầy thuốc bắt buộc, do thầy thuốc bắt buộc cho nên là không có tội, tự nhớ chưa? Còn như tao kể từ câu chuyện mà thầy ông song sư ở ngoài, mà cái chùa Từ Hiếu Tự ở ngoài Quế đó, mày nhớ không? Nhớ câu chuyện đó chưa? Nhớ rồi phải không? Ông sư ăn chay giữ giới, đem bà mẹ về đó nuôi, cũng ăn chay trường, bà bệnh hoạn, ông không hốt thuốc trị hết, nhờ thầy trị. Thầy nói rằng bà kiệt sức rồi, bây giờ phải có chất dinh dưỡng để dẫn thuốc mới được. Thì bây giờ ông phải nấu cháo cá, cháo thịt cho mẹ ăn, thì tôi hốt thuốc bà bảo đảm bà hết. Ông không chịu, mẹ tôi ăn chay không được, tôi ăn chay tôi không làm được mặn được. Bây giờ ông nói rằng mẹ, dưới cái đạo quả của thầy, thầy chọn cái nào? Nếu hiếu không tròn thì đạo quả không thành. Bây giờ ông giữ cái đạo của ông mà bất hiếu với mẹ thì làm sao ông thành Phật được? Đó là ông thầy, ông dạy là ông thầy. Thầy thuốc dạy thầy tu. Bây giờ ông nghe chí lý rồi. Đó, thôi bây giờ bạch Phật xuống chợ để mà xin cá xin thịt. Xin cá xin thịt tao quở rồi, anh sợ thầy tu chưa ăn chay, bây giờ đi xin đồng mạng rồi. Thôi nói xấu ông, thôi nói xấu. Vậy trời thiên ở kinh đô Huế. Bây giờ ông về, ông nấu cháo cho mẹ ăn. Bà có sức rồi, ông thầy có 3 thang là hết bệnh. Rồi bây giờ hết bệnh rồi sao bà tử? Sám hối ăn rồi bắt đầu là niệm Phật giảng cai lại, phải không? Rồi thầy và mẹ đều giảng sanh hết, mà vua ngay được rồi. Đến gặp hai mẹ con, tức là thầy và người mẹ ở đó tu niệm Phật đó, ông vua mừng mà rơi nước mắt rồi thêm tức nữa. Tức là tại kinh đô Huế của ta, tại sao có người nghèo khổ như thế này? Ta nói như vậy, có nhà tu hiếu đạo thì mà ta không hay không biết. Tại vua Tự Đức là người, ông vua rất là có hiếu. Lịch sử Việt Nam chưa có ông vua nào có hiếu bằng vua Tự Đức, đấu với mẹ mình. Đó, như vậy cho nên người nào mà có hiếu với cha mẹ, ông vua Tự Đức rất là kính trọng. Bây giờ ông vua mới sai quan đại thần kéo cây gỗ to về, cất cái chùa thật to kế bên kinh đô Huế, để thường xuyên tới lưu thăm ông sư này. Và sắc là không cái chùa tên là gì, là sắc tứ Từ Hiếu Tự, là chùa Từ Hiếu ở kế kinh đô Huế. Đây là cái danh lam thắng cảnh, ai đi Huế cũng phải qua viếng thăm. Ta kể thêm chút xíu nữa để ôn lại cho Phật tử nhớ. Có một phái đoàn ngoại quốc đến viếng thăm cái chùa này, rồi hỏi lịch sử, người ta thuyết minh cái chùa này là lịch sử như vậy đó, tại sao kêu chùa Từ Hiếu, mở ra chùa Phước Linh hay là chùa Long An hay là chùa Phước Huệ mà lại chùa Từ Hiếu, phải không? thì ta mới kể la lên cái chùa này, từ ông sư ở nhà tranh tu rước mẹ về và anh em hết mũi không nuôi, rồi tại sao vậy tới vậy đó. À bây giờ cái người đó nó ra ban công á, hướng về bên quê hương của mình là trời Tây, khóc thôi là khóc. Ta hỏi tại sao nay viếng chùa còn lại khóc, thì ta mới trả lời bằng là tiếng Anh, tiếng Hoa Quốc á, nói rằng là tại vì ở xứ tôi không ai có hiếu như ông sư này, tại vì cái